This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình của Đài Sài Gòn 1600 AM và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Thời Sự cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện từ phòng ghi âm ở Dallas. Hạnh Dung xin gửi lời mến chào anh Huỳnh Lương Thiện cũng như là muốn biết được sức khỏe của anh ở bên đó như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn Hạnh Dung, cảm ơn quý vị. Đài Dallas Radio, sức khỏe của anh Thiện thì tạm ổn thôi. Lý do là cái hai bữa hôm cũng bị cảm nhẹ.
Cảm nhẹ thôi.
Bây giờ có vẻ hy vọng đang trên đà hồi phục. Cảm ơn Hạnh Dung.
Chào vâng, cảm ơn anh. Qua những cái câu chuyện mà nóng bỏng thời sự của những lần mà trong chương trình thời sự đó, cũng như là các em ở bên này cùng với anh Huỳnh Lương Thiện đã chia sẻ với những cái tin tức, những cái bản tin rất là coi như là nó cập nhật hàng ngày luôn. Và đúng không anh? Vâng, thưa anh thì ngày hôm nay á là cái ngày 24 tháng 4 rồi. Cuối tuần này là chủ nhật là cái ngày 30 tháng 4 rồi. Trời ơi, nói tới ngày 30 tháng 4 thì khỏi nói rồi. Mình phải nói đó là cái ngày quốc hận phải không anh? Thì ở bên Cali thì sẽ tổ chức như thế nào? Chứ còn mà ở Dallas Fort Worth hang, để tường trình report cho anh Huỳnh Lương Thiện một chút xíu nhanh gọn nghe. Có 4 buổi tường tưởng niệm ha. Ngày 29 tháng 4 thì hội thảo 30 tháng 4 ở TGJC South Campus. Buổi chiều thì lễ tưởng niệm quốc hận do cộng đồng người Việt vùng Tarrant County ha. Còn liên hội và nhiều đoàn thể, hội đoàn tổ chức nữa. Rồi tới sáng ngày 30 thì có hai chỗ, đó là lễ tưởng niệm quốc hận tại Veteran Park, tượng đài Mỹ. Rồi buổi chiều 30 tháng 4 thì lễ tưởng niệm do cộng đồng người Việt Dallas tổ chức. Và buổi tối thì vào lúc 7 giờ thì tưởng niệm ngày quốc hận và cầu siêu tại chùa Đạo Quang ở Garland. Thì trước tiên hôm nay xin hỏi anh Huỳnh Lương Thiện nha, mỗi năm mà vào ngày 30 tháng 4 đó, năm nay là năm 42 rồi, cảm tưởng của anh như thế nào? Năm 1975 thời điểm này anh ở đâu và anh đã chứng kiến được những việc gì?
Vâng, cảm ơn Hạnh Dung. Thưa quý vị, đương nhiên là 30 tháng 4 là ngày rất là buồn, tháng kia đang mà. Thì tôi còn nhớ lúc đó đó là tôi đang du học ở bên Nhật Bản đó. Vâng, đang du học bên đó và mỗi trưa chiều tối đi học về đó là ngồi ngay trước gọi là cái phòng ăn cơm của sinh viên đó mà coi TV. Đó là trong phòng mình đâu có TV. Muốn qua TV là phải chạy xuống cái phòng ăn mà coi. Thì thấy tin tức là cái bản đồ Việt Nam mình nó cứ bị nhường đó từ từ, từ Đà Nẵng, từ Huế, từ Quy Nhơn, từ Phú Yên, từ từ làm thấy giống như là một cái thân thể cứ mỗi một ngày hoặc đôi khi 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua là một phần thân thể đất nước Việt Nam, miền Nam mình đã bị nhường đó, là thì chúng tôi thấy rất là buồn và nghĩ rằng như thế này thì không lâu chắc thế nào cũng mất nước. Thì nó có một cái kỷ niệm rất là đập đá, thì tôi không biết là tôi có nên kể ra hay không, nhưng mà thôi thì cũng kể luôn.
Xin mời anh.
Kể luôn, muốn nghe không?
Dạ muốn chứ.
Ok. Thì tôi nhớ là sau khi Tổng thống Thiệu từ chức ngày 21 tháng 4 đó, thì cũng như bà con trong nước chúng tôi thấy là coi như là tuyệt vọng rồi. Trước sau gì mình cũng thua thôi, trước sau gì cũng mất nước thôi. Thì lúc đó anh em chúng tôi có một số người, trong đó có tôi, có anh Ngô Chí Dũng bị mất rồi, anh Đỗ Thân Minh vân vân, nếu tôi nhớ không lầm. Thì là một cái phái đoàn sinh viên lên gặp ông đại sứ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đó. À, tôi nhớ lúc đó là ông Nguyễn Triệu Đan. Thì chúng tôi muốn nói là chúng tôi có một cái kế hoạch cứu nước. Làm sao mà ngon lành như vậy được. Nam Mỹ trên về cũng đang thua. Cả triệu quân Việt Nam Cộng Hòa cũng đang thua. Mà sao mà mấy chú mấy cậu có cái kế hoạch gì mà cứu nước. Ông không có tên, ông nó không được. Nó vô lý. Chắc là... Thì nhưng mà sau cùng ông nói thôi thì cứ nói đi cho tôi coi nghe được hay không. Thì tụi tôi cũng khẩn khoản đó. Ông đại sĩ cho tụi tôi trình bày. Thì tụi tôi nói là lúc đó là trước sau cũng mất nước rồi. Thế bây giờ phải chơi bạo thôi.
Yeah.
Phải chơi bạo thôi. Là chơi bạo là mình dùng cái chiêu giống như nhân dân xã Đồng Tâm đang làm đó. Là nhà nào mà có cho Mỹ mướn đó, bắt lại hết.
Wow.
Đó. Chứ còn lính Mỹ mình nó bắt sao nổi, lính Mỹ nó có súng bắn, mình chưa tới lại bắn mình chết rồi đó.
Yeah.
Lính Mỹ không bắn được. Nhưng mà lúc đó đó là nhân viên nhân sự của Mỹ đó, cả hàng ngàn người, cả hàng chục ngàn người đó chứ, ở Sài Gòn các nơi. Và chúng tôi đề nghị về nhà nào mà có cho Mỹ mướn đó, là ốp lại hết, không làm gì, làm con tin thôi.
Yeah.
Để làm gì? Đó, tại lúc đó là Mỹ đã tháo chạy rồi, thì đâu có thể để Mỹ tháo chạy mà mình chết một cách thê thảm như vậy được. Đó. Thì mình phải bắt giam một số con tin, nhưng mà mình rất là đàng hoàng, mình không có chém giết người ta, mình chỉ bắt làm cho người ta sợ thôi. Là coi như ôi thì chết là chết chung, đúng không?
Yeah.
Mấy ông muốn cho chúng tôi chết thì là chết chung, chứ không cách nào mà chúng tôi chết trong khi các ông tháo chạy được. Đó. Thì như vậy thì may ra họ mới ngồi lại nói chuyện với mình, hay họ tìm một cái cách nào đó họ cũng phải đánh đuôi việc cộng bớt, hoặc là nó có thua cũng phải có một cái thời gian nào đó để mình ra đi chứ đâu mà thê thảm như vậy, đúng không?
Dạ,
đó
vâng.
Nhưng mà rất chắc ông đại sứ lúc đó ông gật gù cho có thôi. Nhưng mà nó chắc khó lắm. Bây giờ cái chuyện này, bây giờ mình một cái quốc gia đàng hoàng, mình đâu có làm với kiểu bắt không tin được, ông nói vậy. Các chú cũng có lòng, thì chú tôi cảm ơn thôi, chứ còn là mình quốc gia đàng hoàng mình đâu có làm cái chuyện này được. Ý nói vậy đây thôi.
Dạ.
Cái chuyện này chúng tôi không có quên, nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy dân Đồng Tâm ta làm, người ta là thành công, thế tức không?
Dạ vâng. Thưa anh, thì coi như là mỗi một cái hoàn cảnh nó xảy ra, tuy nó hơi na ná giống, nhưng mà trong cái tình huống cũng không có chính xác lắm, thành ra không thể nào thực hiện được, đúng không? Vâng, thưa, cảm ơn anh đã chia sẻ. Thì thưa anh, sau 42 năm á, thì những cái kinh nghiệm và những cái bài học mà anh rút ra được á, anh có một cái thái độ lạc quan nào cho Việt Nam hay không? Và có thể cho biết tại sao ạ?
Lạc quan hay không thì tôi không dám nói. Nhưng mà qua Mỹ này rồi đó thì mình mới thấy rằng á, là cái cuộc chiến đấu của mình á, mình thua không phải là vì mình không có tinh thần chiến đấu.
Yeah.
Mà mình thua đó một phần như là chúng ta cũng đã biết là vì cái chính trị chứ không phải vì cái quân sự.
Yeah.
Vì cái lúc đó là một phần vì nhân dân Mỹ người ta cũng có ngao ngán và chán nản, người ta chết nhiều quá rồi, tới 58.000 người đó.
Yeah, vâng.
Dân Mỹ họ cũng không muốn tiếp tục cuộc chiến nữa. Và khi đó là truyền thông báo chí Mỹ nó mới nghĩa là bôi nhọ, đó, fake news, đó, fake news, ông Tâm nói đúng đó, là bắt đầu đó là đưa ra những tin tức bậy bạ để mà bôi nhọ cái cuộc chiến đấu của miền Nam. Mà cho là miền Nam như tham nhũng, là chính phủ miền Nam là tham nhũng thối nát, không xứng đáng chiến đấu, rồi lính tráng Việt Nam thì nghe là cũng hèn nhát, ngay cả chính lính Mỹ tại Việt Nam cũng nghĩa là xì ke ma túy vân vân, tức như là đưa ra những cái bộ mặt rất là xấu để mà bôi nhọ kể cả cái chính nghĩa. Nhưng mà lúc đó đó là mình tất nhiên là chính phủ Việt Nam miền Nam đó cũng đã không có nắm bắt, không có nắm vững được cái tình hình, cái sự vận hành của chính quyền ở Mỹ như thế nào. Không biết rằng là ngay cả cái ông Tổng thống Nixon thì cái quyền hạn của ông nó rất là giới hạn, một cái quyền hạn mạnh mẽ mà quan trọng hơn là ở Quốc hội. Đó là lập pháp chứ không phải là hành pháp, không biết được. Và cũng không có lên tiếng nói trong khi mình bị bôi nhọ như vậy. Báo chí Mỹ đã cho là phía bên Cộng sản Bắc Việt có chính nghĩa hơn miền Nam là không có chính nghĩa. Mà mình cũng không biết rằng là sử dụng một số truyền thông của Hoa Kỳ, mình đăng open letter, đăng thư ngỏ trên các báo, bỏ ra 30.000 đăng tờ, thấy không?
Yeah.
Mình nói giống bà ca sĩ John Bay đó, trước khi bà phản chiến, sau này bà chống lại nhà cầm quyền Hà Nội, khi bà thấy mà tị nạn đi quá trời đó, thì bà là bỏ ra 200.000 đăng nguyên là 5 tờ báo Mỹ để mà lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì tại sao mình không làm cái điều như vậy? Đó.
Yeah.
Tóm lại tôi thấy qua đây rồi thì mình học được những cái bài học đó. Trong tương lai có gì mình cần phải vận, quan trọng nhất là cái mặt trận tâm lý chiến đó, truyền thông rất là quan trọng. Không có truyền thông là mình rất là bị kẹt, thành ra phải nắm vững cái kỹ thuật truyền thông để mà vận động dư luận. Tôi nghĩ là cái đó rất là quan trọng nha.
Dạ vâng. Và thưa anh, cũng trong mấy ngày vừa qua thì cái nguồn tin một vị ân nhân, đặc biệt là đối với là thương phế binh và quả phụ Việt Nam, thưa, đó là ngày 18 tháng 4 năm 2017 vừa rồi nè, cách đây khoảng tuần thôi phải không anh, thì rằng cựu trung tá không quân Nguyễn Thị Hạnh Nhân Hội trưởng Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa thì đã từ trần tại Bệnh viện Fountain Valley, thành phố Fountain Valley vào lúc 1 giờ 43 phút sáng thứ Ba, ngày 18 tháng 4. Thì được biết, bà Quả phụ Lý Nhật Hướng, nhũ danh là Nguyễn Thị Hạnh Nhân, pháp danh Thân Từ, nguyên trung tá, nữ quân nhân không quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đệ ngũ Đảng Bảo Quốc Huân chương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, huân chương Bắt Đẩu Bội Tinh và một huân chương cao, là một huân chương cao quý nhất. Đây là một sự mất mát lớn lao cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại và sự mất mát quá lớn lao cho thương phế binh cô nhi quả phụ tại Việt Nam. Anh có kỷ niệm nào về bà hay là có ý kiến gì về việc này không thưa anh?
Về kỷ niệm với lại bà Hạnh Nhân thì tôi có một kỷ niệm rất là đặc biệt, không bao giờ tôi quên. Tôi không còn nhớ năm tháng, nhưng mà cái khi đó ở Bắc Cali, Thế Nam Cali, bà Hạnh Nhân cùng với bên SPDN làm cái đại nhập khẩu Cám Ơn Anh, người thương binh Việt Nam Cộng Hòa đó, họ làm rất là thành công. Họ làm kỳ 1 thành công, họ làm kỳ 2 thành công, thì như vậy là 7 năm rồi đó. Thì tới kỳ 3 đó thì anh em ở Bắc Cali mới cử tôi đại diện ở Bắc Cali xuống Nam Cali đó, để gặp cô Hạnh Nhân cũng như lãnh đốc hội để làm sao mà vận động, làm sao mà cho chúng tôi được phép là bưng cái nguyên cái dàn đại nhạc hội này về Bắc Cali. Đó, nguyên cái dàn đại nhạc hội này về Bắc Cali thì chúng tôi sẽ cố gắng làm như vậy. Thì thực sự đến lúc đó thì cô Hạnh Nhân mới gặp tôi lần đầu thôi đó, nhưng mà cô cũng nói nhiều điều mình cũng rất là cái làm mát luôn. Cô nói cô lúc tôi gặp anh Trúc Hồ trước, cô Hạnh Nhân sau, rồi tôi gặp anh Trúc Hồ Nam Lộc với là Việt Dũng trước, thì anh Trúc Hồ Nam Lộc Việt Dũng thì coi như hoàn toàn tán thành, tại vì chúng tôi có cơ hội làm việc với họ lâu nay thì họ cũng biết khả năng anh em mà Bắc Liên là có thể cán đáng được cái việc này. Nhưng anh Trúc Hồ nói đó, giờ cái này đó thì Trúc Hồ cũng chỉ là hỗ trợ thôi, chứ cái người mà quyết định dắt Ono đó là cô Hạnh Nhân. Thì anh mới giới thiệu tôi qua gặp cô Hạnh Nhân. Thì mới gặp thì cô cũng nói con mình mắc ruột lắm, cô nói ok, lần đầu tiên cô gặp anh Thiền, nhưng mà cô cũng đã có theo dõi và cũng có nghe tiếng tâm của anh, cũng như anh đang ở Bắc Cali, cũng là người đàng hoàng. Thành ra cô cũng tin tưởng. Vâng, thì chứ còn cái việc này thành ra cô không dám làm được chung với ai, tương mà cô không quen biết. Nhưng mà thấy mấy anh cô cũng theo dõi, thấy ở Bắc Cali Thiền cũng làm việc xã hội, cộng đồng, chính trị quốc gia. Vâng, thì thôi bây giờ mình thử làm lần này nha, mà nhớ là thử làm cho đàng hoàng nha, thì mình mới đi lâu dài được. Cô có dặn như vậy đó. Cô cũng ngại đó, nhưng mà cô cũng rất là mở lòng. Vâng, đó là tuần này tổ chức được là 3 kỳ rồi. Cô rất là nhân hậu.
Đó cũng như là những kỷ niệm lúc đầu mà anh đến với lại bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân ạ. Thưa anh, nhưng mà có một cái vấn đề đó đang được bàn tán hiện nay, là trong di chúc của bà thì bà ghi là không muốn được phủ cờ vàng, vì việc phủ cờ chỉ dành riêng cho các chiến sĩ hy sinh tại chiến trường. Nhưng mà có một số ý kiến cho rằng công trạng của bà quá lớn, bà lại là đệ ngũ Đảng Bảo Quốc Huân chương, cho nên bà xứng đáng được phủ cờ vàng và nên thuyết phục gia đình cho phủ cờ vàng cho bà. Nhưng nếu làm như vậy thì đi ngược lại với di chúc của bà, thì không biết anh nghĩ là ý kiến về việc này như thế nào anh?
Đúng rồi, đây là việc rất là phức tạp mà rất là tế nhị, nhưng mà cũng cần phải quan tâm và đào sâu thêm, tại vì nó quan trọng lắm. Thì theo tôi đó, cô nói rằng, cô Hạnh Nhân nói rằng là việc phủ cờ vàng chỉ dành cho các chiến sĩ coi như thế là hy sinh tại mặt trận, cái điều đó là không có sai. Tuy nhiên nó không hẳn là đúng 100%. Đó, lý do là như chúng ta thấy là cái kỳ Việt Cộng tấn công và Tết Mậu Thân đó, tất cả biết bao nhiêu ngàn chiến sĩ và cũng như là người dân thường, thì chính là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu lúc đó đã ra cái lệnh là được là phủ cờ vàng lên tất cả quan tài nấm mộ ha, không phân biệt là quân nhân hay là thường dân, không phân biệt là nam phụ lão ấu, thấy không? Nên đó, cho nên đó, cái vấn đề và phủ cờ vàng trên quan tài những người đã nằm xuống thì đương nhiên ưu tiên một câu nó không có sai, nhưng mà tôi thấy là nó không hẳn là đúng 100%. Chuyện thứ hai là bây giờ ở hải ngoại này đó, thì cả một cuộc đời cô chiến đấu với lá cờ vàng mà, đúng không? Cuộc đời cô chiến đấu với lá cờ vàng, cô đã có tới là Bảo Quốc Huân chương, đệ ngũ đảng mà, tôi nhiều lắm. Thành ra khi cô mất đi thì cô tiếc như là không để phủ lá cờ vàng mà cô rất là xứng đáng. phải không?
Dạ vâng.
Đúng là, theo tôi nghĩ đó là cô Hạnh Nhân cô có một cái ý nguyện như vậy đó là do cái bản tính khiêm nhường của cô. Cô là người rất là giỏi, rất là hy sinh mà cũng rất là khiêm nhường. Cô không muốn làm cái gì mà nó được răng. Nghe những cái lời phát biểu của cô là thấy cô khiêm nhường. Ngay cả cô là khi mà được lãnh cái huy chương của hướng đạo ở đây nè, ở Mỹ đi. Đó, em ban lãnh đạo hướng đạo cũng truy tặng cô một cái huy chương cũng rất là cao quý. Thì cô nói lúc đầu là cô từ chối, cô không có muốn lãnh, nhưng sau đó có nhiều người nói không, cái này là chị lãnh, là chị lãnh cho cả tập thể chứ không phải cá nhân chị. À, thì cô mới lãnh, sao?
Yeah.
Rất là khiêm nhường, nhưng mà tôi nghĩ đó, nếu mà những người khiêm nhường quá như vậy đó, mà cô không nghĩ rằng là cái cô là người rất là có uy tín, có ảnh hưởng, cho nên những cái quyết định của cô đó nó ảnh hưởng tới người khác. Cái cuộc chiến đấu của chúng ta tại Hảo Ngài bây giờ đâu còn cái gì đâu, chỉ còn quốc ca và cái lá cờ vàng thôi. Nó trở thành một cái biểu tượng và một cái phương tiện luôn. Thấy không?
Yeah.
Thì việc cảm thấy rất là sợ nha. Cho nên bây giờ cái cuộc chiến đấu ta, cái thắng lợi của Hải Ngoại là cái gì? Nay thành phố này, mai tiểu bang kia, mốt là quận hạt nọ, cho công nhận và vinh danh và cho là cái lá cờ vàng, là cái lá cờ biểu tượng của cộng đồng người Việt Hải Ngoại, đúng không?
Yeah.
Đó cái thắng lợi của chúng ta. Thành ra làm sao cho cái thắng lợi đó nó càng nhiều đi thì càng tốt. Mà tại sao mà các quận hạt hay các thành phố, các thị trưởng, các tiểu bang mà họ dễ dàng chấp nhận như vậy? Thứ nhất là họ, những cái người chính trị gia đó, họ biết là chúng ta rất là tha thiết và trân trọng cái lá cờ vàng.
Yeah.
Và cái điều đó họ thấy chứ. Thí dụ trong những cuộc biểu tình thì có cờ vàng, rồi ngay cả những cái chết của những người nằm xuống mà có uy tín nó cũng phải có cờ vàng họ tham dự chứ. Ha. Nhưng mà ngay cả những việc đó mà thí dụ như cái đám tang của Việt Dũng cũng không được phủ cờ vàng, cho tôi cho đó là một điều rất là đáng tiếc. Bây giờ cái đám tang cô Hạnh Nhân, một người uy tín như vậy, thấy không?
Yeah.
Mà những người ông thị trưởng hay là ông thống đốc hay là quận xã gì người Mỹ tới, người ta thấy ủa cũng không thấy phủ cờ vàng thì như vậy, thấy ủa vậy thì chứng tỏ người Việt này cũng đâu có trân quý cờ vàng gì như mình tưởng đâu, thấy không?
Yeah.
Thành cho tôi thấy đó là nó vì cái bản tính khiêm nhường của cô mà cô có thể quên đi là cái việc đó nó có ảnh hưởng không được tốt cho tới cái những cái công tác gọi là phủ cờ vàng. Đó là cái vũ khí đấu tranh. Thứ nữa đó, tôi nghĩ đó là cá nhân giống như là Hạnh Dung vừa mới nói đó, còn bây giờ vì vậy cho nên rất nhiều tổ chức đoàn thể khác họ cũng có vẻ không tán thành cái di nguyện đó của cô. Họ nói là cô rất là xứng đáng được phủ cờ vàng, thành ra bây giờ xin phép gia đình để cho phủ cờ vàng cô. Nhưng mà nếu làm như vậy đó thì như là Hạnh Dung nó đi ngược lại với lại cái ước muốn, cái di nguyện, cái ước muốn của cô trước khi chết là không nên phủ cờ vàng, đúng không?
Dạ. Yeah.
Vậy thì chúng ta đặt lại vấn đề, vậy thì là cái di chúc của một cá nhân vậy đó, nó có phải là tuyệt đối hay không? Thấy không? Đó, lỡ chưa chắc một cá nhân nói ra những điều gì đã là đúng hết, thấy không? Thật ra tôi nghĩ rằng cá nhân thì nên có những cái quyết định liên quan tới những cái phạm vi phạm trù cá nhân của mình. Thí dụ, cá nhân thì chỉ quyết định, thí dụ khi tôi chết đó, là thiêu tôi nè, hay là chôn tôi nè, có nhận phúng điếu hay không nè, có nhận là vòng hoa phúng điếu hay không nè, thấy không?
Yeah.
Và phúng điếu làm cái gì nè, ha? Và chôn tôi chỗ nào nè, có tro của tôi nếu mà thiêu đốt là để trong chùa hay là rải ngoài biển hay đem về Việt Nam, thì đó những cái đó là nó thuộc về và phạm trù cá nhân có quyền và có thẩm quyền đó, và gia đình thân nhân là nên tuân theo tối đa những cái quyền vọng đó của người nằm xuống. Nhưng có những cái phạm trù nó vượt ngoài cá nhân. Ví dụ nó đừng có phủ cờ vàng cho tôi, đừng có làm lễ truy điệu cho tôi, đừng có làm tưởng niệm tôi, cái đó nó là khác, nó không, nó là thuộc về vấn đề là phủ cờ vàng hay là truy thăng một cái danh hiệu hay là một cái huy chương nào đó. Đó là cái vấn đề đánh giá của tập thể. Một cái tập thể người ta đánh giá cái người này khi người ta sống đó, cái công trạng ta thế nào, ta làm cái việc gì có xứng đáng được phủ cờ vàng, được truy tăng những cái bằng khen này hay không. Đó là việc tập thể chứ phải việc của cá nhân. Thấy không?
Yeah.
Thành nghĩa đó là cá nhân không nên có những quyết định liên quan tới tập thể. Cái này để cho tập thể làm. Còn nếu như sau khi tập thể, thí dụ tập thể là ai? Tập thể theo tôi gần nhất là hội HO, cứu trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và có phụ của cô. Đó là những người đó, họ có quyền họ hợp lại với nhau. Và họ đánh giá xem là trong cái cuộc sống, cái cuộc đời của cô Hạnh Nhân đó, là cô có xứng đáng được phủ cờ vàng hay không, thì họ là người có thẩm quyền chứ không phải là cá nhân cô. Thấy không? Đó là cá nhân tôi nghĩ vậy thôi. Chứ còn bây giờ nói ra thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà bây giờ trường hợp này nó có thể trễ rồi. Nhưng mà trong tương lai đó thì tôi nghĩ rằng đó là những người có uy tín, những người có ảnh hưởng đó nên suy nghĩ. Đừng có nghĩ tới cho cá nhân mình, đừng nghĩ tới sở thích mình, đừng nghĩ tới ý nguyện của mình, đừng cái vì cái sự gọi là khiêm nhường của mình. mà có ảnh hưởng không tốt tới tập thể. Đó ý kiến cá nhân của tôi. Có thể có một số người không đồng ý, nhưng mà tôi xin nói thẳng như vậy.
Nhưng mà trước hết thì anh đã có một người là đồng ý với anh rồi đó, là Hạnh Dung nè. Vâng, Hạnh Dung hoàn toàn đồng ý với anh trong cái suy nghĩ đó. Là tại vì đối với bà Hạnh Nhân, phải nói là một người vừa có tài vừa có đức nữa, mà có cái tấm lòng, phải nói rằng là sự mất mát của bà quả là một sự coi như là rất là thương tiếc của rất là nhiều người. Và khi mà được biết cái vụ mà bà không muốn là phủ cờ như vậy, thì Hạnh Dung cũng nghĩ y chang như anh Thiện vậy đó, là từ cái đức tính là khiêm nhường. Nhưng thí dụ như đó là cái yêu cầu của bà Hạnh Nhân, tuy nhiên những người có quyết định thì họ vẫn phải làm theo, không phải là làm theo ý của bà, mà làm theo những cái gì mà có ảnh hưởng đến những tập thể về sau. Thì nếu thí dụ như mà có lỡ mình có làm sai cái lời di chúc của bà đi, thì mình cũng khấn rồi mình xin bà tha lỗi, chứ đâu có nhất thiết, như anh nói là đâu có cần phải là quá tuyệt đối để đúng như là cái lời theo di chúc của người đã mất, vì nó sẽ còn ảnh hưởng đến về sau. Nhưng mà Hạnh Dung nghĩ tương lai người ta sẽ nghĩ lại và người ta sẽ vinh danh. Như vậy là kỳ vừa rồi là đã trễ rồi, phải không anh Thiện?
Không, trễ là trễ cái vụ Việt Dũng thôi. Việt Dũng là mày Việt Dũng không có muốn. Mày Việt Dũng cũng, khi cái Việt Dũng nó khác, khi mà cái tăng đó Việt Dũng, nó tăng lại Việt Dũng đó, là Liên Hội Cựu Quân Nhân Nam Cơ Ly đã quyết định và chuẩn bị lễ phủ cờ cho Việt Dũng rồi.
Dạ.
Đó, và anh Nam Lộc đã lên đài, lên ra TV đã thông báo rồi. Trong cái tang lễ Việt Dũng là sẽ có cái mục gọi là phủ cờ vàng cho Việt Dũng. Nhưng sau đó vì lý do nào đó thì mẹ Việt Dũng mới là người quyết định không phủ cờ, và bà cũng nói bà nghiên cứu thì thấy rằng là vấn đề phủ cờ là chỉ dành cho những cái chiến sĩ chết ngoài mặt trận thôi, cũng không phải là lính, cho nên không có phủ cờ. Đó là cái sự nại, cái lý nại, cái cớ của mẹ Việt Dũng thì nó trễ rồi. Còn cái vấn đề cô Hạnh Nhân đó thì nó cũng nói trễ thì cũng được, mà không cũng được là vì sao? Thì cô để trong cái di chúc thôi, còn cái đám tang trong cái di chúc thì cô nói là đừng có phủ cờ vàng cho tôi. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân tôi là cô Hạnh Nhân không có thẩm quyền nói câu đó.
À, không có thẩm quyền.
Đó, ý kiến tôi, cá nhân tôi đó, dạ.
Là không có thẩm quyền. Nhưng mà sự thật ra thì khi mà cái ngày mà đám tang của bà Hạnh Nhân đó, thì coi như là người ta cũng không có phủ cờ theo như lời của bà, phải không?
Đám tang chưa xảy ra.
Chưa.
Chưa, ngày cuối tháng này là 29-30 mới xảy ra.
Như vậy là hy vọng là mọi người ta nghĩ lại ha.
Đúng, người tập thể thì tôi nghĩ là hầu hết các tập thể đó, những tổ chức liên hệ tới cô hay là thể cựu kiên, ai cũng nghĩ rằng là đồng ý hết. Chỉ có bây giờ không biết như là gia đình cô có đồng ý hay không, hiểu không? Cho nó cũng là một cái trở ngại chứ không phải là không. Chứ còn nếu để tập thể xét bảo đảm tất cả đồng ý hết nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, bây giờ để trở lại trong cái vấn đề mà một vài cái bản tin mà có liên quan đến quốc nội ở trong quốc nội nha anh. Thì thưa, trong những cái tuần qua đó, thì cái vụ Đồng Tâm làm nổi bật lên một mâu thuẫn bấy lâu nay giữa chính quyền cộng sản và người dân. Và người cầm quyền đem cảnh sát đến cưỡng chế đất đai, bị người dân phản đối đánh trả. Và người dân còn bạo dạn hơn nữa là khi bắt giam 38 cảnh sát cán bộ, cũng như nhà nước là làm con tin để mà bắt bí, để mà yêu cầu chính quyền cộng sản phải nói chuyện với, phải quấy với họ. Và sau cùng thì xem như là người dân xã Đồng Tâm đã thắng khi mà bắt chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải về tận xã Đồng Tâm ký lời cam kết. Thì phải làm rõ phần đất mà đang bị tranh chấp, đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, và cam kết sẽ là không bắt tội người dân Đồng Tâm tham gia cuộc đấu tranh này. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng đừng tin những gì cộng sản nói, họ sẽ lật lọng. Anh có nghĩ việc này sao đây anh, cho anh?
Dạ vâng, cái việc đầu tiên là chúng tôi muốn gửi lời nghe là chúc mừng, hoan nghênh, chúc mừng nhân dân xã Đồng Tâm. Thì cái việc mà cộng sản cướp đất, cưỡng chế đất đai là không phải mới đây, mà thường xuyên và xảy ra cả hàng mấy chục năm nay rồi. Vì nó là bạo quyền và nó nắm cả về quyền hành, vừa luật pháp, vừa súng ống, vừa còng, vừa nhà tù trong tay. Cho nên có thể nói từ xưa tới giờ là nó muốn áp đặt ai, nó cướp cái miếng đất nào là được hết. Bà con chỉ có nước khóc và tự tử và chết thôi, chứ không có cách nào mà, hoặc là vô tù ngồi thôi, chứ không cách nào mà cưỡng lại được. Đó là từ xưa tới bây giờ. Vì thế cho nên lần này là cộng sản cũng ăn quen và cũng áp dụng nguyên một cái cái phương thức như vậy đối với là xã Đồng Tâm. Tức như là thế này là cái xã Đồng Tâm thì nó có một cái miếng đất khá lớn, là mà năm 37 năm trước, là năm 1980 nếu tôi nhớ không lầm. Lúc đó là cái ông coi như là ông Đỗ Mười đó. Đó, ông lúc đó là ông Đỗ Mười thì ông đã ký một cái văn kiện đó là dùng sử dụng miếng đất đó để làm cái đất quốc phòng, đất dân sự trở thành đất quốc phòng để làm một cái phi trường đó. Nhưng mà sau đó thì gần đây thì cái việc làm cái phi trường đó không có thành. Mấy chục năm đất bỏ trống đó, họ đi tới cái quyết định là làm phi trường không có thành, thì cũng không có trả đất lại cho nhân dân, đúng không? Lấy đất của dân bảo rằng ô đất này bây giờ trở thành đất quốc phòng làm phi trường quốc phòng thì cũng được, đây dân cũng phải cắn răng chịu thôi. Nhưng bây giờ họ nói ô thôi, không thể xây cái phi trường được, thì phải trả lại đất cho dân, cũng không trả luôn. Thì lòng vòng tới lưu biệt, bây giờ là mới giao đất đó cho Viettel. Viettel là cũng là cái công ty quân đội mà chuyên kinh doanh về điện thoại, thấy không? Thế giới này chưa có một cái quốc gia nào mà quân đội được kinh doanh hết trơn, không có thể, có thể có một hai quốc gia cộng sản nào thôi, chứ còn không có quốc gia nào trơn có việc cặp. Tại sao quân đội mà không lo đánh giặc mà chỉ lo kinh doanh thì tối ngày chỉ nghĩ tới tiền bạc thôi, còn thì giờ tâm sức đâu nữa mà đánh giặc mà bảo vệ đất nước đó. Nhưng mà quân đội cộng sản Việt Nam nó phải ăn chia, không cho người làm ăn kiếm tiền thì không thể bắt nó trung thành với đảng được, thấy chưa?
Dạ.
Phải. Thành ra bây giờ cái miếng đất này ngon lành mới giao cho quân đội để mà làm ăn thì dân đâu có chịu. Cho nên và mấy tháng trước họ đã kéo tới 500-600 cảnh sát công an về để mà cưỡng chế, rồi bị nhân dân họ có 6.000, dân họ 6.000 nhưng mà đồng tâm quyết tâm họ ra họ chống trả. Thì lần này cũng vậy, lần này nó là quyết tâm, nó là đem công an, là đem cảnh sát cơ động tới, là cưỡng bắt. Thì bà con cũng chống trả mãnh liệt, và đặc biệt kỳ này bà con là vây bắt được tới 38 người.
Wow.
Công an và cán bộ thì làm sao mà bà con mà tay không mà bắt được tới 38 người trong khi nó xuống ống, thì tôi thấy nó cũng hơi lạ, tôi cũng hơi mà chưa thấy cái video nào mà chiếu cái cảnh mà công an mà dân mà vây bắt 38 người công an là cảnh sát cơ động này, chưa thấy, không biết sao mà ngoan ngoãn vô ngồi hết trong cái nhà đó.
Nhưng mà phải có cái kế nào đó anh Phụ Lương Thiện, coi như là cũng giống như là đi theo cái cách gọi là có quân sư đó. Quân sư giỏi thì vẫn có thể bắt được chứ anh. Đâu có cần phải có súng ống đâu, đúng không?
Thì mình không biết, bởi vì mình nói mình không biết thì mình nói mình
dạ,
không biết.
Dạ.
Cũng
dạ vâng.
Đó, người ta lý luận là biết đâu là mấy ông nào cũng chán chứ nhà nước quá rồi, nó thôi. Rồi mắc mới gì mình phải làm tay sai mà rồi cho mấy cái đảng này mà nó lấy đất nó chỉ làm ăn, nó ăn chia với nhau thôi, mình đâu có được đồng nào đâu.
Dạ.
Chứ theo mà
dạ, dạ vâng, đó cũng
mình cũng máu tha lấy đất cho nó làm ăn, mà từ nghĩa là các nghĩa là lãnh đạo đảng với là quân đội nó chia nhau, mình đâu có được đồng đâu, mắc mới gì phải khổ vậy thôi.
Dạ,
đâu
dạ
nhân
vâng.
Rồi làm con tin cho rồi.
Dạ vâng, chương trình thì cũng còn vài phút cuối, nhưng mà Hạnh Dung cũng còn một cái điều này muốn hỏi anh đó, là mình trở về với lại cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump sẽ tới thăm Việt Nam một cách chính thức, và ông Trump sẽ dự các hội nghị thượng đỉnh tại Đông Nam Á. Và nhiều người thắc mắc là không biết ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nói gì, làm gì, nhất là mà khi nhớ đến cái chuyện mà ông Nguyễn Xuân Phúc đọc cái chữ Hoa Kỳ không có thông. My Day in Việt Nam gì đó, và chữ Việt mà cũng không thông luôn. Cờ, mờ, lờ, vờ thì nói năng bằng ngôn ngữ gì với Tổng thống Hoa Kỳ đây thưa anh? Và chuyến thăm của Tổng thống Trump á, anh có nghĩ là nó sẽ khác với chuyến thăm của cựu Tổng thống Obama như thế nào không thưa anh?
Đúng rồi, cái chuyện bây giờ mới bây giờ mình tạm thời bỏ qua cái khả năng hay là cái tư cách của ông Nguyễn Xuân Phúc đi. Quá rồi, thì tạm bỏ qua, cho nên nhắc tới mình cười quá, mình nói chuyện không được. Đó, thì bây giờ đó mà nó khác ở điểm này nè, khi mà ông Donald Trump lên á thì là ông có vẻ không quan tâm gì tới tình hình quốc ngoại nhiều, đúng không?
Dạ.
Ông chỉ muốn là America first mà, tất cả thu về một mối, quay về lo cho nhân dân Hoa Kỳ là trước, ông cơ lại cho dân chứ còn không có đi bao đồng lo giúp đỡ quốc tế nữa.
Dạ.
Đây, có lẽ vì vậy nên ông đánh trúng tâm lý của người dân Mỹ mà ông thắng. Giờ thứ hai, ông nói ông lên cái lỏng bỏ ngay cái hiệp định là TPP. Mà cái hiệp định TPP đó là một cái hiệp định kinh tế cho 12 quốc gia ven Thái Bình Dương, mà cũng là trong đó, đó là để mà cái ngầm ý của nó là siết chặt với lại Trung Cộng và có lợi cho Việt Nam, nhưng mà ông bỏ luôn.
Yeah.
Ông bỏ thành ra người ta nói là ông này ổng lên lại Việt Nam rồi, ổng chẳng ke về tới Việt Nam đâu, thấy không?
Yeah.
Nhưng mà vì vậy cho người ta rất là lo, như vậy là việc cộng muốn làm mình làm, nhưng không phải. Khác với ông Obama nên giới nha, Obama nói rất giỏi nha, cái miệng rất là giỏi nha, làm được không hay chứ cái miệng rất là giỏi. Và gần cuối nhiệm kỳ rồi Obama mới đi Việt Nam. Thì ở Mỹ đó, cái vị tổng thống mà cuối nhiệm kỳ người ta gọi là con vịt què, đâu có làm được cái gì đâu, ông có hứa cho đảo, ông đâu còn quyền hạn gì để ông làm.
Yeah.
Thấy chưa? Cho nên cái sự thăm Việt Nam của ông Obama vào những ngày tháng cuối nhiệm kỳ đó hoàn toàn mang tính cách biểu trưng, xã giao cho có thôi, chứ không có nó có một cái thực tế nào cả, thực chất nào cả. Tại vì ông hứa cho đã rồi, ông thôi đi về Việt Nam mấy tháng, ông hết nhiệm kỳ rồi, hết quyền rồi. Ha, trong khi Donald Trump bị mang tiếng là không ke gì, không quan tâm gì tới Việt Nam, vậy mà mới lên chưa mới hơn tháng thôi, thấy không? Là lật đật là sẵn sàng đi Việt Nam rồi, thành ra ông vẫn quan tâm tới cái vùng đất Việt Nam chứ không phải là không.
Yeah.
Nhưng mà không phải là đương nhiên cũng có vấn đề quyền lợi của Mỹ đó, nhưng mà quan trọng nhất là có lẽ là cũng phải là ngăn chặn bớt cái ông Trung Cộng chứ không phải là không. Thành ra cái quan tâm đó theo tôi là tốt. À, chứ còn bây giờ để hết nhiệm kỳ là ông đi thì đâu có giá trị đâu. Bây giờ ông đi ông hứa hẹn cái gì, là ông còn 7-8 năm để mà ông thực hiện cái lời hứa của ông. Thấy không? Tức là ông thực hiện là 2-3 tháng về ông về hưu rồi, còn gì đâu để mà nói. Thành ra cái đi Việt Nam của Obama không quan trọng bằng cái chuyến đi Việt Nam của ông Donald Trump sắp tới. Theo tôi nghĩ là như vậy. Còn lợi hại như thế nào đó, mình chưa biết, mình tính sao.
Nhưng mà dù sao đi nữa, theo như sự giải thích của anh thì Hạnh Dung thấy là có nhiều cái coi như là hy vọng cũng như là có những điểm sẽ tốt hơn, đúng không anh?
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Ông quan tâm Việt Nam nhiều hơn Obama.
Dạ 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 đúng vậy. À, thưa anh Huỳnh Lương Thiện, Hạnh Dung cảm ơn anh đã đến với chương trình dành cho thính giả của Dallas, vì thời lượng sẽ không còn nữa. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi và mời anh Huỳnh Lương Thiện gửi lời từ giả chào quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn. Quý vị lắng nghe buổi chuyện hôm nay, chúng tôi xin tạm biệt quý vị, hẹn lại với quý vị 2 tuần sau.
Dạ vâng, kính chào anh.